Luật sư Nguyễn Đỗ Phổ ở California có nhiều kinh nghiệm qua các vụ tranh tụng thương mại, đặc biệt là vụ công ty phần mềm VNI của người Việt ở California kiện đại công ty Microsoft về vấn đề bản quyền gõ chữ Việt trên máy tính. Trước hết, xin luật sư nói qua về đạo luật chống tham nhũng của Mỹ ở nước ngoài.
Thưa quý vị khán giả, ở bên Hoa Kỳ họ có một cái đạo luật gọi là chống tham nhũng, có nghĩa là những công ty Hoa Kỳ khi mà ra nước ngoài làm ăn đó, mình không thể nào mình dùng tiền của công ty để mình hối lộ các quan chức của các nước ngoài để mình lấy một cái hợp đồng nào đó về mà có lợi cho công ty mình. Tất cả những cái nước khác, phần đông những cái nước mà gọi là dân chủ ở trên thế giới cũng như những nước mà gọi là văn minh đó, họ đều có những cái luật này. Chẳng hạn như là Nhật Bản cũng có cái luật là cấm không cho các nhân viên của họ dùng tiền hối lộ để ảnh hưởng tới các nhân viên chính phủ của những cái nước đệ tam quốc gia, những nước nghèo để có những cái lợi nhuận và lấy những hợp đồng về cho cái công ty của mình. Và những cái luật này đưa ra vấn đề là những người nào sai tiền công ty một cách bất chính để hối lộ thì sẽ bị ở tù.
Như vậy thì theo luật sư thấy cái luật này nó có đặt doanh nhân người Mỹ ở vào cái vị trí bất lợi so với những doanh nhân các nước khác, chẳng hạn như Trung Quốc.
Dạ đúng, một số công ty của Hoa Kỳ đã có một số công ty họ đưa vấn đề này ra. Nhưng mà theo tôi, cái cá nhân của tôi nghĩ cũng như là tất cả những cái công ty lớn Hoa Kỳ nghĩ, họ nghĩ là cái luật này là một cái luật công bằng. Thứ nhất, anh Hoa Kỳ là một cái nước lớn, nước Hoa Kỳ là một nước lớn, cũng như nước Nhật chẳng hạn là một nước lớn. Thêm một vấn đề nữa, Hoa Kỳ là tượng trưng trong cái nền tự do của thế giới, trong vấn đề dân chủ, nhân quyền, cũng như là một cái nước gọi là công bằng trong vấn đề mà pháp lý. Mà nếu một cái nước công bằng mà tượng trưng cho cái vấn đề dân chủ của thế giới mà anh lại cho phép làm những cái chuyện như vậy, tức là ra nước ngoài dùng cái tiền của mình, dùng tất cả mọi chuyện quyền lực của một cái đại công ty mình có để mình đi gọi đúng ra là hối lộ đó, để có những cái lợi nhuận về cho công ty của mình, thì trên phương diện pháp lý cũng như thế đứng trên thế giới, Hoa Kỳ sẽ mất ngay cái hình ảnh là một cái nước lãnh đạo của thế giới. Cho nên đặt vào cương vị đàn anh mình không làm được, về cương vị nhân bản cũng như cương vị mà đúng đó mình cũng không làm được, tại vì Trung Quốc dù sao cũng là một nước cộng sản, cho nên họ có thể làm những cái chuyện đó.
Vâng, bây giờ chúng ta xin quay lại cái vụ án này. Thì chúng ta thấy có một số bị can Việt Nam, thì hiện tại nó theo cái thủ tục pháp lý của Mỹ nó, thì hiện tại chúng ta đang ở cái giai đoạn nào của cái vụ này cơ?
Theo tôi được biết là ba bị can này đó đã chấp nhận đáp ly rồi, tức là đã đồng ý nhận tội. Cái thủ tục như thế này là một khi mình bị chính phủ liên bang họ nắm đó, nếu mà mình coi qua cái complaint của chính phủ đó, thường thường khi mà mình bị federal, tức là chính phủ liên bang họ dí mình đó, 90% thường thường là mình thua hồ sơ. Tại vì những bằng chứng bên federal họ có tiền, họ có FBI, họ có những nhân viên điều tra. Cái người luật sư mà đại diện thường thường cho những cái vụ này đó là thường họ thương lượng với lại phía bên chính phủ để giảm tội. Tại vì nếu mình ra tòa, mình cãi đó, thì họ lại tăng thêm điểm của mình. Tức là anh được cái complaint, anh ra anh cãi, họ lại tăng thêm điểm. Anh ra anh nói xạo, họ lại tăng thêm điểm. Những cái điểm đó cộng vô là cái bản án mình bị nặng hơn. Còn nếu mình plea sớm, tức là mình thương lượng phía chính phủ sớm, mình nhận tội sớm, thì cái vấn đề yếu tố giảm khinh mình sẽ có nhiều hơn. Cho nên trong cái trường hợp này, người luật sư của những cái bị can này họ đã lợi dụng cái chuyện là họ muốn plea, tức là họ thương lượng phía bên công tố viện để họ giảm án.
Luật sư vừa nói đến cái chuyện thương lượng, trong trường hợp các bị can này nhờ đến luật sư đó, thì luật sư sẽ dùng những cái lập luận như thế nào để thương lượng cho các bị can này?
Thứ nhất là mình có cái số tiền anh. Số tiền là bao nhiêu? Tại vì tất cả những cái số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ thường thường khi mà họ truy tố mình đó, là nó ảnh hưởng tới nó khi mà vấn đề mà federal mà đưa ra trên vấn đề pháp lý đó, thì thường thường có một cái federal sentencing guideline, tức là một cái bản án mà nó gọi là federal sentencing guideline của Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra. Và cái federal sentencing guideline này, tức là cái họ tính ra cái số tiền, và cái số tiền đó nó ăn thua vào cái bản án của mình, và cái federal sentencing guideline sẽ đưa cho quan tòa để quan tòa coi cái này là một cái phần mà họ reference, tức là họ coi thử coi số tiền bao nhiêu thì nên tuyên án bao nhiêu. Nó gọi là federal sentencing guideline. Thì từ đó đó chính phủ họ sẽ đưa ra để cho họ tính tiền với mình anh. Họ tính tiền và tính cái bản án của mình. Thì trong nếu mà mình đại diện đó thì mình giảm số tiền xuống. Khi mình giảm số tiền xuống được đó thì cái bản án nó sẽ nhẹ hơn.
Thế tại sao lại có người lại chịu mức án 30 năm mà có người lại chịu mức án 35 năm cái điều đó?
Đặc biệt trong cái bản án này thì tôi thấy là ông Nam và ông An đó, thì hai người đó là bị tổng cộng là 5 count, tức là 5 tội. Trong khi cô Kim Anh đó chỉ có 4 tội thôi. Tại vì ông An ông bị là cái tội đồng lõa chung với là ông Nam, cho nên tất cả 5 tội ông An và ông Nam đều giống nhau. Trong khi cô Kim Anh chỉ bị có 4 tội thôi, tức là họ trả cô này có 4 count thôi. Bởi vậy cái thời gian đó cũng như cái vấn đề tù của cô Kim Anh sẽ nhẹ hơn của ông Nam với ông An.
Thưa luật sư, chúng ta biết những công ty ở Việt Nam có liên quan đến vụ này là sân bay Vũng Tàu, Trung tâm Quản lý bay miền Nam, Liên doanh Dầu khí Việt Xô, Tổng công ty Khí Việt Nam và Công ty Du lịch Thương mại TNT. Tất cả đều do nhà nước đỡ đầu. Chúng ta cũng biết tên nhiều công ty Mỹ có liên quan đến vụ này. Vậy thì liệu các công ty Mỹ có phải ra tòa giống như công ty Nexus hay không?
Theo tôi coi trên những cái việc làm của họ đây, tôi đoán đây là một công ty mà đứng ở trung gian. Và cái công ty Hoa Kỳ nào mà giao hàng cho họ đó, thì họ sẽ tuyệt đối, họ sẽ nói là tôi không biết về chuyện này, chỉ giao cho người Mỹ domain này, họ đứng ra họ giao đồ ở Việt Nam thôi. Chứ tôi không biết, cho nên khó mà chính phủ truy tố được những công ty Hoa Kỳ nào mà đưa đồ cho công ty Nexus lắm. Cho nên tôi không nghĩ là họ sẽ bị truy tố thêm một công ty nào nữa, trừ khi những công ty Hoa Kỳ mà đưa đồ cho công ty Nexus này, họ biết là công ty này sẽ dùng cái cách hối lộ để đưa cái contract mà mua hàng của họ.
Vâng. Rồi câu hỏi cuối cùng của chúng tôi là sau cái vụ này đó thì luật sư thấy có một cái bài học nào về mặt pháp lý cho những Việt Kiều về buôn bán và đầu tư tại Việt Nam, thưa luật sư?
Các Việt Kiều mà về Việt Nam làm ăn đó thì tôi xin tóm tắt hai cái system của Mỹ và system của Việt Nam. Ở bên Mỹ đó nó là một rừng luật. Bên Việt Nam á, mình nói là luật rừng. Cho nên á, thường thường khi mà mình ra tòa hoặc mình cãi hoặc là mình làm bất cứ chuyện gì đều phải có cái đồng tiền hối lộ đi thì mọi chuyện mới thành công. Cho nên những Việt Kiều nào mà về Việt Nam làm ăn, nhất là đại diện những công ty Hoa Kỳ như là ông Nam, ông An, thì tôi nghĩ là mình nên suy nghĩ hai lần trước khi mình trả tiền hối lộ cho họ để mình lấy hợp đồng về làm ăn. Và nếu mà không trả hối lộ thì cái vấn đề mà làm ăn nó lại khó hơn. Cho nên đó là sự suy nghĩ của những người về Việt Nam làm ăn, nên nghĩ thật kỹ về vấn đề làm ăn bên Việt Nam, tại vì là một nước chậm phát triển. Cho nên suy nghĩ thật kỹ chứ hai lần hoặc ba lần trước khi về Việt Nam làm ăn.